mang bạn chọn hướng đi nào, hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời
trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi, từ Dallas đến California, từ người già đến người trẻ, từ người giàu đến người nghèo, từ người quan tâm đến người không quan tâm, từ người rảnh rỗi đến người bận rộn không có thời giờ. Nhưng dù chúng ta là ai, thì mỗi người chúng ta cũng đang cùng nhau sống động và có mặt trên thế giới này. Chúng ta hết thảy đều đang có một nguyện vọng chung là được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Hơn ai hết là loài người, chúng ta còn trông đợi một tương lai tốt hơn. Chúng tôi gọi đó là nguyện vọng được vui hưởng sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Được tiếp tục bảo trợ bởi các ân nhân như Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vina Home Loan, chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng Nói Quê Hương Tốt Hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên.
Thưa quý ông bà, anh chị em, những ngày mừng xuân, mừng Tết cũng qua. Bây giờ chúng ta lại đối diện với tương lai, với những ngày sắp tới. Dù chúng ta ở đâu, chúng ta là người Việt tha hương hoặc là ở quê hương, thế thay chúng ta cũng đều hướng về tương lai để sống. Nhưng mà sống là một cái mục tiêu rất là lớn cho mỗi đời sống chúng ta, sống khỏe mạnh về phần xác, nhưng mà chúng ta cũng phải sống khỏe mạnh về phần tinh thần. Hay nói một cái khác là chúng ta càng mạnh về thể xác, nhưng mà cũng mạnh về linh hồn. Thì đó là cái mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới và ước ao ông bà anh chị em sẽ cùng chúng tôi suy nghĩ và áp dụng để chúng ta có một đời sống phong phú. Một đời sống mà mỗi người có thể nói rằng tôi đang sống những ngày trời trên đất. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay tôi muốn cùng với thầy Lê Minh Thảo đầu học sách Gia Cơ, là một bức thơ của một vị sư đồ nổi danh đã ghi lại cho chúng ta những cái bài học rất là đặc biệt, bởi vì những bài học này có thể dành cho mọi người trong mọi thời đại. Và đặc biệt trong ngày hôm nay, trong thời đại hôm nay, chúng ta vẫn có thể tìm thấy được những cái bài học cần thiết cho đời sống của chúng ta. Chào thầy Lê Minh Thảo, thầy có khỏe không?
Dạ, xin trân trọng kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoài, trân trọng kính chào quý vị giả của đài ạ.
Thầy có bao giờ đọc sách Gia Cơ và nghe cái lời tự giới thiệu của ông Gia Cơ là Gia Cơ, tôi tớ của Đức Chúa Trời và tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ gửi cho 12 chi phái tản lạc chúc bình an. Suy nghĩ gì về cái câu này, về tác giả, về cái xác nhận địa vị cũng như là về cái mục tiêu để gửi thơ tín này?
Dạ thưa mục sư, thơ Gia Cơ này là một thơ rất là quan trọng trong Kinh Thánh, bởi vì trong thơ dạy dỗ cho chúng ta có nhiều điều cụ thể phải sống nếp sống đạo như thế nào. Và theo như nhiều nhà nghiên cứu phân tích thì Gia Cơ, tác giả của thư Gia Cơ là Gia Cơ em của Chúa. Vì sứ đồ Gia Cơ thì đã qua đời ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 12. Và người mà viết thư Gia Cơ đây là Gia Cơ em Chúa. Thì trong thời Tân Ước đó, tên Gia Cơ có nhiều người mang tên Gia Cơ bởi vì nó tương ứng với lại cái tên Gia Cớp ở trong Cựu Ước. Do vậy thì đầu thư Gia Cơ có ghi vắn tắt thân thế của người viết nhưng không nói rõ người đó là ai. Thì dù sao, vấn đề quan trọng cũng vẫn là sứ điệp và sự dạy dỗ ở bên trong thư Gia Cơ. Và Gia Cơ trong câu 1 nói rằng Gia Cơ tôi tớ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ đạt cho 12 chi phái ở tan lạc chúc bình an. Thì người viết tên là Gia Cơ và nhận mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, thể hiện cái sự khiêm nhường, cái sự hạ mình của ông khi ông viết một bức thư ra gửi cho các tín hữu đang ở tán lạc bởi vì cớ sự bắt bớ ở thành Jerusalem. Và bây giờ đây các con cái của Chúa phải tán lạc ở khắp mọi nơi và ông có lòng quan tâm đến những tín hữu trong hội thánh. Có lẽ đó là hội thánh mà ông đã quản nhiệm tại Jerusalem. Và bây giờ thì họ phải tản lạc khắp mọi nơi, tản mát ra và vừa vì sự sống mình mà phải tản lạc mà cũng vì đạo của Chúa nữa đó thưa mục sư.
Tôi tin rằng ông Gia Cơ này chính là người giống như thầy Thảo nói là em của Chúa Giêsu, nhưng mà trong lịch sử công vụ đó, ở trong công vụ đoạn 15 cho chúng ta thấy chính Gia Cơ là người là chủ tọa cái đại hội của giáo hội ở Jerusalem để bàn về những vấn đề quan trọng nhất ở trong lịch sử thần học và hội thánh. Cho nên cái vai trò của ông Gia Cơ ở đây rất là quan trọng. Ông là một người lãnh đạo của giáo hội hay là của hội thánh hay là của những người có đức tin, mà ông viết cho những người Do Thái, trước hết là những người Do Thái, nhưng mà đồng thời cũng là viết cho tất cả những người tin Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cho nên tôi thấy sách Gia Cơ rất là quan trọng và rất là thực tế, có thể áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Và ông gửi bức thơ này cho mỗi người chúng ta. Ở đây nói đến chữ tản lạc thì tôi cũng nghĩ đến người Việt của chúng ta bây giờ tản lạc khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta có thể nhận bức thơ này là bức thơ của Chúa gửi cho chúng ta những người Việt tha hương lẫn những người Việt ở quê hương. Bắt đầu thơ này thì ông Gia Cơ nói rằng hỡi anh em. Tôi thấy cái chữ hỡi anh em thì rất là hay và nó gần gũi, giống như mình nói chuyện với những người bà con ruột thịt của mình và nhắn nhủ những lời quan trọng. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Thì Thảo thấy có cái tâm tình gì ở đây và có một cái lời khuyên nào mà sứ đồ Gia Cơ dành cho chúng ta ngày hôm nay hay không?
Dạ, tôi thấy cách nhìn vấn đề của Gia Cơ đó Khi mà ông nói rằng anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Thực ra thử thách đến đó thì chúng ta không có trông đợi và chúng ta cũng không muốn nó đến với mình nữa. Chúng ta không muốn thử thách cuộc sống. Trong cuộc sống chúng ta muốn bình an. Chúng ta muốn mọi chuyện suôn sẻ, mọi chuyện kết quả. Nhưng mà dù muốn hay không thì thử thách nó cũng đến. Dạ, nó vẫn đến và nó không cần chúng ta cho phép. Như vậy thì con cái Chúa mình phải đối diện với thử thách như thế nào? Thì đây ở đây Gia Cơ nói cho chúng ta về một cái cách đối diện với thử thách. Đó là hãy coi nó như là một sự vui mừng trọn vẹn. Bởi vì sự thử thách nó sẽ dẫn đến sự nhịn nhục. Và nhịn nhục chính là cái bông trái của một người theo Chúa. Cái bông trái rõ ràng của một người theo Chúa đó là sự nhịn nhục. Và nhịn nhục nó không tự nhiên mà có. Nó phải đến thông qua cái cửa, cái con đường mang tên là thử thách. Cho nên tôi thấy Gia Cơ rất là sâu sắc khi mà dạy dỗ con cái của Chúa. Chúng ta ngày nay tất cả ai cũng vậy. Khi mà đối diện với thử thách thì hãy nhìn nó như là một cái cơ hội để chúng ta nhịn nhục. Vì khi chúng ta xây dựng được cái đức tính nhịn nhục thì chúng ta sẽ cảm biết ơn của Chúa và sẽ còn nhận thêm nhiều điều bài học mới mẻ khác khi chúng ta có thể nhịn nhục được, nhìn cuộc sống với một cái nhãn quan khác đó mục sư.
Tôi học được ở đây bài học là có nhiều người nói rằng tin Chúa thì mình được thoát ly khỏi tất cả những đau khổ, những khó khăn, mình trở nên giàu có, thịnh vượng. Nhưng mà khi lại gặp khó khăn thì nó bắt đầu hủa, ô không biết tại sao như vậy. Và đối với đời này thì họ lại than khổ, than chán nản, buồn chán và không nghĩ gì đến tương lai khi mà họ gặp khổ hết. Họ tìm cách để thoát khổ. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, tôi học ở đây bài học là những người mà tin cậy, tin thờ Đức Chúa Trời thì phải có một cái nhìn mới mẻ về những việc gì xảy ra trong đời sống của chúng ta. Bởi vì tất cả những việc xảy đến cho đời sống chúng ta đều nằm ở trong chương trình của Chúa và có ích lợi cho đời sống chúng ta. Tôi nhớ đến một câu kinh thánh nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa. Cái mọi sự hiệp lại ở đây á, nó có cả cái hoạn nạn, thử thách, khó khăn nữa. Và nhất là khi ông Gia Cơ viết thơ cho những người Do Thái mà tản lạc đó, tản lạc vì bị bắt bớ đạo, tản lạc vì phải xa cách quê hương của mình, tản lạc vì lý do này, lý do khác. Nhiều khi mình không có hiểu biết tại sao như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta học được bài học này thì chúng ta có thể áp dụng với một cái tinh thần mới. Tinh thần đó là hãy coi những sự thử thách đó như là cơ hội để chúng ta vui mừng và tin cậy Chúa. Vì biết rằng đây là sự thử thách để đem lại cho chúng ta cái giá trị lâu dài, cái sự tồn tại, cái sự sinh tồn. Nói cái khác là chúng ta sẽ có một cái kết quả là tốt khi chúng ta nhìn lại. Và đây chính là kinh nghiệm của cuộc đời của tôi. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu biến thiên, bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời sống. Và nếu là một người trẻ như là thầy Thảo thì cũng ít ra là đối với người Việt chúng ta cũng trải qua bao nhiêu cái giai đoạn từ Việt Nam qua Mỹ, rồi những cái thử thách nó vẫn còn diễn ra trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho phép để đem đến cho chúng ta sự đức tin thật, hy vọng thật, tình yêu thương thật. Và nhất là cái mục tiêu đó là Ngài muốn chúng ta trưởng thành hay là trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Thầy Thảo có thấy, tìm thấy được cái lý do hay là cái sự yên ủi nào khi thử thách xảy đến cho đời sống của chúng ta không?
Dạ, thử thách là một vấn đề, là một cái viên thuốc đắng mà bình thường chúng ta không muốn uống đâu. Dẫu rằng chúng ta biết rằng viên thuốc đắng đó nó làm cho cơ thể của mình khỏe mạnh hơn, đẩy lùi bệnh tật. Nhưng mà có lẽ rằng nhiều khi bắt buộc thì chúng ta mới uống, có phải không? Tôi thấy vấn đề thử thách xảy đến cho dù chúng ta bất kỳ ở bất kỳ một cái xã hội nào, ở một cái xã hội như nước Mỹ là quốc gia mà cả thế giới đều chăm chú vào, tập trung vào và nhiều người muốn đặt chân đến nước Mỹ. Nhưng mà ở nước Mỹ chúng ta vẫn gặp những thử thách. Và những thử thách đó nó vẫn đe dọa đến sức khỏe chúng ta, đe dọa đến công ăn việc làm chúng ta, đe dọa đến sự hiệp nhất trong gia đình chúng ta, đe dọa đến sự phát triển của hội thánh. Nó vẫn có những thử thách, cho nên rằng thử thách là một cái điều mà nó xảy ra khi chúng ta ở trong bất kỳ môi trường nào, hoàn cảnh nào, thời đại nào. Cho nên tôi thấy Kinh Thánh mang tính trường tồn bất diệt là ở cái chỗ đó. Kinh Thánh dạy về những vấn đề mà nó là thời sự của thế kỷ đầu tiên, nhưng mà nó cũng là thời sự của chúng ta trong năm 2022 này. Cho nên tôi thấy điều dạy dỗ của Kinh Thánh thật là tuyệt vời, và nó mang cái tính phổ quát đó, mục sư. Và rất là cặn kẽ cho trong khía cạnh của cuộc sống.
Tôi suy nghĩ đến cái nhìn của mỗi người chúng ta, chẳng hạn như là thử thách, hãy xem đó như là một cái rèn tập đó, hay là ví dụ như là sắp tới chúng ta sẽ xem chứng kiến những cái cuộc thi Thế vận hội như là Trung Quốc có Thế vận hội mùa đông sắp tới đây, chỉ có mấy ngày nữa thôi. Nhưng mà để mà đi đến cái Thế vận hội đó thì những lực sĩ phải tập luyện rất là nhiều, phải đổ mồ hôi, phải nhiều lần tập luyện thì mới có thể đạt được cái thành quả tốt nhất trong cái kỳ Thế vận này. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời cũng đang chọn lựa chúng ta và Ngài cho phép những hoạn nạn thử thách để chúng ta tập luyện, để chúng ta tồn tại. Và đó là lý do mà chúng ta phải có một cái nhìn mới về những sự thử thách sẽ đến cho đời sống của chúng ta. Tuy nhiên vì thì giờ đã, tôi muốn tìm ra cái bài học đó, thì chúng ta tiếp theo thì có mấy câu như thế này: ví bằng anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban mọi người cách rộng rãi, ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Câu này có nghĩa là khi chúng ta gặp sự thử thách hay gặp hoạn nạn đó, chúng ta chỉ cần cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời ban cho có sự khôn ngoan để đối phó, khôn ngoan để đương đầu với những sự thách, những hoạn nạn cho đời sống của chúng ta. Thì không biết thầy Thảo có thấy là mấy câu này nó có liên quan với nhau không? Anh em là kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mà không có trách móc ai hết. Thì điều này nó có liên quan gì đến vấn đề thử thách trong đời sống của chúng ta không?
Dạ, tôi thấy người Do Thái đó có một cái phong tục dạy dỗ trong vấn đề giáo dục đó, là người ta kể rằng người Do Thái, ví dụ như ở trong nhà hội thì thường có những vị rabbi ngồi đó trong một ngày lễ, thì như ngày nhóm họp thờ phượng Chúa của họ, thì vị rabbi ngồi đó và sau đó ông dạy dỗ những người ngồi xung quanh, dạy dỗ học trò, người lớn và cả trẻ em. Thì trong cái sự dạy dỗ của ông, nó không nhất thiết là phải như một bài giảng có bố cục từ trên xuống dưới, nhưng mà ông nói ra những điều tùy vào hoàn cảnh của hội chúng đó, cũng như tùy vào cái số người tham dự. Và ông nói là nói những cái điều khôn ngoan từ Kinh Thánh, từ kinh nghiệm của những người lớn tuổi đi theo Chúa, theo quan sát cuộc đời, kinh nghiệm cuộc đời. Và ông nói, thì khi ông nói như vậy đó, có thể là những cái ý nó rời rạc với nhau. Và nếu có người nào đó có thể họ sẽ ghi chép những cái lời ông nói, rồi họ đóng nó lại thành tập và thành những cái lời khôn ngoan. Thí dụ như vua Salomon nói, những cái lời khôn ngoan của vua Salomon nói được chép ở trong sách Châm Ngôn, và nó trông giống như là nó độc lập với nhau, nó không nhất thiết phải là có một cái sườn bài, một cái dàn ý, một cụ thể thống nhất từ trên xuống dưới. Nhưng mà cái văn hóa Do Thái là như thế, khi họ ngồi họ giảng dạy, các vị rabbi họ ngồi họ giảng dạy thì họ nói như vậy, nói những cái điều khôn ngoan, nói những cái điều kinh nghiệm về cuộc sống của riêng họ. Và tôi thấy ở trong sách Gia Cơ nó mang cái tinh thần như vậy, khi Gia Cơ nói về sự khôn ngoan, mà nếu như người nào đó trong hội thánh cảm thấy mình kém cỏi thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời đi, Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng rộng rãi, giàu lòng thương xót, Ngài sẽ ban cho. Và cái sự khôn ngoan này là một vấn đề nổi bật ở trong văn hóa Do Thái, bởi vì chúng ta cũng nhớ rằng vua Salomon được Chúa ban cho những điều ước. Chúa nói rằng ngươi ước điều gì ta sẽ làm cho ngươi thành điều đó, và vua Salomon đã chọn sự khôn ngoan để mà xin Chúa, và Chúa hài lòng với cái sự cầu xin của vua Salomon. Cho nên từ sự khôn ngoan đó, vua Salomon xây dựng sự nghiệp, xây dựng quốc gia, xây dựng quân đội, nhiều thứ lắm. Ông đã thành công bởi vì ông đặt nền tảng của sự giáo dục, của sự hiểu biết là sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ Gia Cơ nói về nếu anh em thiếu thốn mọi điều hay là thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin sự khôn ngoan trước, bởi vì nó có thể sẽ là một cái cửa ngõ cho nhiều ơn phước khác từ cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Thì anh em hãy cầu xin đi, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa sẽ ban cho.
Hay lắm. Chúng ta bắt đầu học sách Gia Cơ và chúng ta có thể áp dụng cho cái thời đại của chúng ta là thời đại có quá nhiều tin tức, có quá nhiều sự hiểu biết. Nhưng mà từ cái chỗ hiểu biết á, mà nó sang đến cái chỗ thực hành có kết quả đó, là chúng ta phải biết lựa chọn một cách khôn ngoan để có thể áp dụng. Cho nên trong những lần sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục học sách Gia Cơ, và tôi muốn nhấn mạnh là hoàn cảnh thử thách trăm bề nó đang đến với mỗi người chúng ta, và điều chúng ta cần ngay trong lúc này là cầu xin Chúa cho con có sự khôn ngoan để con đối diện với hiện thực, để con đối diện với những thử thách khó khăn, là đối diện với những cái câu hỏi, đối diện với những sự dạy dỗ của Chúa, và có thể áp dụng cho đời sống hiện tại của chúng con. Và đây có một lời hứa là khi chúng ta xin sự khôn ngoan thì Chúa sẽ cho, bởi vì đó là cái lời cầu xin đẹp lòng Chúa nhất. Chúa muốn chúng ta cầu xin sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan theo ý của Chúa đó thì mới là sự khôn ngoan có kết quả lâu dài. Cho nên trước những ngày đầu năm mới và trước những cái thử thách mới sẽ đến cho cuộc đời của chúng ta, tôi ước ao ông bà anh chị em sẽ vượt qua mọi sự thử thách. Hãy xem đó như là một điều vui mừng. Hãy xem đó như một cơ hội để chúng ta cầu nguyện Chúa ban cho sự khôn ngoan. Xin cảm ơn thầy Thảo, cảm ơn ông bà anh chị em theo dõi, và chúng ta hãy tiếp tục suy nghĩ, hãy cố gắng theo dõi để cho đến khi chúng ta có thể áp dụng được những bài học của Chúa, những bài học đức tin. Bởi vì đó là những cái giá trị cốt lõi mà chúng ta có thể áp dụng cho đời sống của chúng ta trong hiện tại và trong tương lai, áp dụng cho chúng ta và cho cả con cháu, cho gia đình của chúng ta trong những ngày sắp tới nữa. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn lành thế tại ông bà anh chị em, và cũng cảm ơn tất cả các thính giả, cảm ơn chương trình phát thanh liên tục trong những ngày sắp tới. Xin kính chúc bình an. Amen.
Dạ, xin chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý vị thính giả của đài.
Ngài là nơi con nương náu, Giê-xu là nguồn cậy trong nơi yên nuôi. Chính Chúa Đức Chúa Trời đang chúng con tôn thờ, trong mong tánh Chúa Cha con được yên nghỉ. Là nơi con nương náu, Giê-xu là nguồn cậy trong nơi yên uối. Chính Chúa Đức Chúa Trời đang cho che linh hồn, tình yêu Chúa vẫn không thay rời đến muôn đời. Giê-xu ơi, xin Chúa đến bên con giờ đây, cuộc đời con. Giê-xu là nguồn cậy trong nơi yên vui, chính Chúa Đức Chúa Trời nâng chúng con tôn thờ trong mong cánh Chúa Cha con được yên nghỉ. Ngài là nơi con nương náu, Giê-xu là nguồn cậy trong nơi yên vui, chính Chúa Đức Chúa Trời nâng cho che linh hồn, tình yêu Chúa vẫn không thay rời đến muôn đời. Giê-xu là nguồn cậy trong nơi yên nuôi, chính Chúa Đức Chúa Trời đấng chúng con tôn thờ trong mong cánh Chúa Cha con được yên nghỉ. Ngài là nơi con nương náu, Giê-xu là nguồn cậy trong nơi yên nuôi, chính Chúa Đức Chúa Trời đấng cho che linh hồn, tình yêu Chúa vẫn không thay rời đến muôn đời. Con dẫn trọn trong tay Chúa, lòng xót thương Chúa ơi rộng sâu như đại dương, mọi niềm đau Ngài chữa lành, mọi tội ô Chúa thứ tha. Ngài là nơi con nương náu, Giê-xu là nguồn cậy trong nơi yên vui, chính Chúa Đức Chúa Trời nâng chúng con tôn thờ trong mong cánh Chúa Cha con được yên nghỉ. Ngài là nơi con nương náu, Giê-xu là nguồn cậy trong nơi yên vui, chính Chúa Đức Chúa Trời nâng cho che linh hồn, tình yêu Chúa vẫn không thay rời đến muôn đời.
Cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, bạn chẳng chờ chi nữa.